Anh Matt đang chạy bộ như mọi ngày và anh sắp chạm đến mốc 5 cây số. Nhưng hôm nay, anh sẽ có thêm một điểm để ghé qua trên đường chạy. Đó là đại lý của Western Union. Đó là bởi vì anh ấy đã rất vui mừng khi nghe được tin mới. Bạn có thể gửi tiền đến hơn 200 quốc gia và lãnh thổ trên toàn thế giới với lệ phí chỉ từ 2 đô 90 cent. Hãy nhanh chân lên Matt.
Hãy ghé thăm đại lý Western Union gần nhất của bạn ngay ngày hôm nay. Dịch vụ này được cung cấp bởi Western Union.
FX gains apply.
Linh Trình xin chào mừng quý vị đến với tiết mục Thuế và Bạn trên SBS. Cùng tham gia chương trình với chúng ta ngày hôm nay có chuyên gia thuế vụ Trịnh Hữu Lộc đến từ Sunshine Victoria. Xin chào anh Lộc.
Trước hết xin kính chào quý khán thính giả của SBS. Xin chào Đăng Trịnh.
Dạ, tuần rồi thì chúng tôi đã nói với quý vị về một số chi phí liên quan đến COVID mà doanh nghiệp cũng như cá nhân có thể xin khấu trừ thuế. Tuần này thì chúng ta đến với một đề tài khác là tiền cấp dưỡng nuôi con hay tiếng Anh là Child Support. Trước khi bắt đầu chương trình thì chúng tôi cũng xin lưu ý là phần trình bày sau đây chỉ mang tính tổng quát. Nếu như quý vị muốn biết về trường hợp cụ thể của mình, xin nói chuyện với kế toán hoặc là gọi cho sở thuế. Thưa anh, tuần rồi thì sau khi SBS đăng bài về việc chính phủ mạnh tay thu hồi nợ từ những bậc cha mẹ mà không chịu trả tiền cấp dưỡng nuôi con, thì một số người đặt câu hỏi là tiền cấp dưỡng là gì và họ cũng không biết là cơ quan nào quản lý số tiền này vậy anh?
Thì cái child support tức là cái tiền mà nuôi con đó, thì như chúng ta biết là đối với cha mẹ là có trách nhiệm để mà nuôi con, thì bao gồm luôn là cái tiền mà cấp dưỡng, đồ financial support cho con cái mình. Thì trong những cái trường hợp mà ly thân, cha mẹ ly thân ly dị, thì tức là mình không còn sống chung nữa, thì là cái người, một trong những người mẹ, người cha có thể là người sẽ là nuôi những đứa con đó, thì cái trách nhiệm cũng phải tiếp tục liên đới của hai người để mà nuôi con. Thì cái cơ quan Child Support Agency này là nó thuộc về bên cái Department of Human Services của Australia, thì họ đứng ra để mà cũng như là đứng trung gian để mà làm, một là mình có thể mình nhờ họ để mà đứng trung gian hòa giải, để mà coi là tính ra dựa theo là cái mức lương của mỗi người và cái phần trăm nuôi con như thế nào, để mà tính ra coi là ai phải nuôi, ai phải cấp dưỡng bao nhiêu tiền một năm đồ này nọ cho cái việc mà nuôi con của mình. Thì cái phần này đó là, đó là một trong những cái, nhưng mà không phải là ai cũng bắt buộc phải đi theo cái cơ quan này. Tức là có thể nếu mà cha mẹ mà đi đến một cái thỏa thuận với nhau thì không cần cái child support này giúp đỡ, tức là mình có thể mình làm ngoài cái đó, miễn sao mà cha người, hai vợ chồng mà khi mà ly thân rồi là đồng ý với nhau để mà tiền cấp dưỡng. Thí dụ như là những đứa con ở với mẹ thì cha phải cấp dưỡng như thế nào, không nhất thiết là phải bằng tiền mặt, nhưng mà những cái tiền thí dụ như trả tiền child care hoặc là trả tiền này tiền nọ hoặc là mua đồ này nọ, thì đó là những cái mà cha mẹ có thể là đồng ý với nhau để mà dùng cái sự thỏa thuận của nhau để mà không nhất thiết là phải dùng cái child support này. Nhưng mà nếu mà hai bên mà không đồng ý thì cái cơ quan child support sẽ đứng ra để mà làm những cái việc đó, để mà thu tiền của người cha hoặc người mẹ để mà trả cho cái người nào mà phải là nuôi con đó, thì là họ sẽ đứng ra để mà họ dàn xếp cái chuyện đó. Thì khi mà hai bên mà không đồng thuận đó, thì cái người nào mà nuôi dưỡng con cái đó thì có thể là đăng ký với Child Support Agency để mà có một cái case, thì từ đó là họ sẽ giúp chúng ta trong cái việc mà tính ra cái thu cái tiền để mà cái người này hoặc người vợ hoặc chồng phải bỏ đóng tiền vô, đưa gửi tiền qua cho bên kia để mà nuôi con cái mình.
Vậy thì cái cơ quan này họ dựa vào đâu để mà xác định cái số tiền cấp dưỡng mà người cha hoặc là mẹ phải trả anh? Họ sẽ lấy những cái thông tin nào ạ?
Tức là họ có một cái phương pháp, phương thức để mà tính ra cái phần đó. Thí dụ như là cái tiền mà Thường là họ dựa vào cái taxable income, tức là cái thuế, cái lương bổng của chúng ta, để mà tính ra cái phần thu nhập và trừ ra một cái phần mà nó gọi là cái tiền mà mình sales support amount, tức là tiền mà mình có thể mình giữ lại. Thí dụ như là một năm là mình cần khoảng 25.000, thì đó là họ dựa theo cái mức mà căn bản của một cái người đại diện. Tại vì trong trường hợp là trong những cái trường hợp này là cái người cha thường là đóng tiền cho cái người vợ mà ly thân hoặc là ly dị của chúng ta để mà nuôi con cái đồ. Thì nếu mà tụi nhỏ ở với cha mẹ, ở với mẹ, thì đó là người cha phải đóng. Thì khi mà họ dựa theo cái thu nhập thì nó gọi là taxable income của mình đó, thì họ trừ ra một cái số tiền nào là tiền đó của mình, và sau đó họ sẽ tính ra và họ cộng luôn cái tiền của người mẹ để mà cộng lại hết, rồi bắt đầu dựa theo đó, và họ dựa theo là bao nhiêu người con, là tuổi tác của mỗi đứa con là như thế nào, và cái chi phí thì đó là họ có thể là họ tính ra cái chi phí mà nuôi con là như thế nào, để mà họ lấy cái số tiền của hai người chia ra, và cái số ít hơn thì là cái người cha hoặc là người mẹ. Người cha hoặc người mẹ thì đó là phải bỏ tiền vào, đóng tiền đưa thêm để mà tính ra cái phần đó. Và để mà giúp đỡ trong cái việc mà nuôi con cái. Cái đó là mình nói đó, là nếu mà hai bên mà không có đồng ý với cái thỏa thuận với nhau. Còn nếu mà có thỏa thuận thì là mình không cần cái cơ quan này giúp đỡ.
Dạ. Vậy thì nếu mà lỡ một trong hai người họ khai thuế không có đúng thời hạn trong năm nay, thì chính phủ làm sao biết thu nhập của mỗi người để mà quyết định cái số tiền cấp dưỡng phải trả là bao nhiêu ạ?
Do đó là cái đó là cái mà quan trọng, đó là nếu mà mình là một người mà phải có những cái cấp dưỡng như vậy thì là mình phải khai thuế đúng ngày. Hoặc là nếu mà mình không cần phải khai thì mình cũng phải nộp cái tờ giấy lên cho sở thuế, là nói là non-lodgement advice. Nếu mà mình không có thì là xin child support agency đó, họ có thể họ dựa vào những cái thu nhập của những năm trước đó, hoặc là những cái chứng từ nào mà họ có để mà họ dựa vào đó để mà tính theo cái thu nhập của chúng ta. Và nhưng mà họ cũng yêu cầu chúng ta là phải nộp hồ sơ thuế để mà họ dựa vào cái thế mà mới nhất để mà phản ảnh đúng cái thu nhập để mà họ tính ra cái phần đó. Có thể là tại vì nếu mà mình không cho họ cái số chính xác thì có thể là họ dựa vào một cái số maximum nào đó, tức là tối đa để mà mình phải trả, thì có thể là nó họ trả rất là nhiều. Nên nhớ khi mà mình dùng cái child support agency để mà giúp đỡ chúng ta trong cái trường hợp này đó, là bên vợ hoặc bên chồng mà đưa ra nhờ bên cái cơ quan này giúp đỡ, thì cái phần nợ đó không còn là nợ của cái người đối người vợ hoặc chồng của mình ly thân, mà cái đó là cái nợ của chính phủ. Do đó là chính phủ sẽ có những cách thức để mà đòi nợ của chúng ta trong cái phần đó. Tại vì tới lúc đó là không phải, không còn là cái nợ của cái của người cha hoặc người mẹ đối với người phối ngẫu của mình trước đây, mà là cái đó là cái nợ của chính phủ rồi.
Nếu mà nợ chính phủ thì chắc là có rất là nhiều cách để thu hồi, đúng không anh? Giống như là trong cái bài viết thì đang trình đọc thấy là họ có thể trừ từ tiền lương của mình, hay là cấm mình bay ra nước ngoài. Vậy là tổng cộng thì có bao nhiêu cách mà chính phủ có thể sử dụng để mà đòi lại cái số tiền nợ này ạ?
Khi mà đó là đúng vậy đó, là tức là khi mà nó bên cơ quan child support mà đưa ra một cái thẩm định, thì tức là cái số tiền đó là cái nợ của mình đối với cái cơ quan đó, thì họ có thể họ có quyền trong cái luật lệ cho phép họ để mà quyền thu hồi lại những cái nợ này qua bằng những cái cách khác nhau. Thứ nhất là có thể nếu mà mình lãnh cái tiền income support payment, tức là lãnh tiền của Centrelink đó, thì là họ có thể họ trừ thẳng trong cái phần đó. Hoặc là nếu mà mình có thu nhập có cái tiền lời tiền tax refund cuối năm, tức là cuối năm có thể là mình ra thuế mình lấy lại, nhưng mà mình thiếu nợ thuế nợ child support thì họ tự động họ sẽ trừ ra cái số tiền mà thay vì mình lấy lại mà để mà trả cho child support. Cái thứ ba đó là có thể những cái cơ quan, những cái nơi mà thứ ba đó để mà yêu cầu họ chuyển tiền qua cho mình, hoặc là chủ nhân khi mà mình đi làm á, nếu mà mình không có đóng đủ đó, thì là bên Child Support họ có thể họ yêu cầu cái người chủ nhân của mình phải gửi tiền thẳng trừ ra một khoản nào đó gửi về cho Child Support, hoặc là nhà băng họ có thể họ đưa ra cái luật lệ để mà nhà băng phải bắt buộc phải trừ cái số lấy cái tiền đó từ nhà băng mình trả cho cái Child Support. Cái mà bây giờ đó là họ áp dụng cũng nhiều á, là khi mà mình muốn đi ra khỏi nước ngoài thì nếu mà mình có nợ với cái Child Support mà mình không có một cái tức là mình nếu mà mình không trả nổi mà mình không có dàn xếp để mà trả góp đồ này nọ, thì khi mà mình đi ra ngoài phi trường á, có thể mình sẽ bị chặn lại, tại vì luật lệ cho phép họ cho cái phần nó gọi là departure prohibition order, tức là cấm mình đi ra nước ngoài, họ có thể họ dùng cái luật đó để mà làm. Thì theo chỗ chúng tôi được biết á, là cũng có một số trường hợp đã bị cái trường hợp như vậy, là nó rất là phiền phức cho chúng ta, nhất là nếu mà mình đã sắp xếp mà đi ra nước ngoài mà đã book hotel, book này nọ rồi, những cái chương trình đồ, khi mà bị như vậy đó là mình phải ở lại để mà mình giải quyết xong rồi mình mới được đi, hoặc là họ có thể họ đưa mình ra tòa, hay là họ có thể dùng những cái luật lệ đó để mà lấy tiền về yêu cầu chúng ta. Tức là nó cái phần mà để mà lấy tiền Child Support từ cái cơ quan này, cái thẩm quyền họ rất là cao hơn, mà với mà họ sẽ áp dụng những cái này không có cần một cái chát tò đồ này nọ, như là thí dụ nếu mà mình nợ thuế đồ này nọ, hiện tại bây giờ giả tỷ nếu mà mình nợ đồ thuế đồ này nọ thì mình cũng có thể mình đi nước ngoài đồ này nọ, chứ chưa có phải mà bị mà cấm đi nước ngoài, hoặc là những cái trường hợp nào mà tệ lắm thì bắt đầu là họ mới lấy tiền trong sổ băng mình này nọ, tức là Ganeshi, để mà nhà băng đồ này nọ, thì luật thuế nó cũng có áp dụng, nhưng mà cái trường hợp mà áp dụng mà trong những cái trường hợp này thì nó cũng hơi hiếm. Nhưng mà trong cái vụ mà Child Support, tại vì đối với quan niệm của chính phủ là cái Child Support này là cái tiền mình giúp cho để mà nuôi con mình, con cái mình, chứ không phải là gì. Do đó đó là họ áp dụng những cái luật lệ này rất là khắt khe để mà cho cái bổn phận của người cha hoặc là người mẹ phải được chu toàn trước khi mà được đi holiday, đi chơi hoặc là đi nước ngoài được.
Dạ, đúng là bây giờ khi mà biên giới bắt đầu mở cửa rồi, biên giới Úc, biên giới Việt Nam cũng bắt đầu được nới lỏng, thì chắc là các bậc phụ huynh sẽ phải chú ý cái chuyện này nếu mà đang có mắc nợ tiền Child Support với chính phủ. Đăng Trình cũng thấy trong cái bài viết là có cái khúc họ nói là một số trường hợp trước đây thì khi mà đứa con đã trên 18 tuổi thì sẽ không có bị truy thu cái khoản tiền nợ tiền cấp dưỡng nuôi con nữa. Nhưng mà bây giờ thì chính phủ vẫn tiếp tục mở hồ sơ để truy thu hay sao anh?
Tại vì cái phần mà nuôi con cái nó có thêm cái là tại vì nếu mà trên 18 tuổi nhưng mà còn đi học đồ này nọ thì đó là có thể mình có thể là cái người cha người mẹ, tại vì phải nuôi con, nếu mà không có được tiền đồ của chính phủ đồ thì phải nuôi con, thì có thể xin để mà tòa cái cơ quan này họ thẩm định để mà đưa ra cái phán quyết là có thể là cái người cha người mẹ có thể là giúp đỡ cũng như là cho tiếp tục cái phần mà tiền mà để nuôi dưỡng cho những đứa bé này còn tiếp tục đi học mà không có đủ cái tiền mà support, thì đó là họ cũng sẽ cứu xét tới những cái trường hợp như vậy, tức là trên 18 tuổi mà vẫn còn đi học thì đó là có thể là mình cái người cha và thường hầu hết là người cha đó là phải có trách nhiệm trong cái thời gian đó nữa, chứ không phải là hết tới 18 tuổi là hết.
Trở lại cái việc khai thuế thì Đăng Trình không biết là cái người mà nhận tiền cấp dưỡng nuôi con đó họ có phải khai thuế cái số tiền đó không, và cái người mà trả tiền cấp dưỡng thì họ có được khấu trừ cái khoản đó ra khỏi cái thu nhập bị đánh thuế của mình không anh?
Trong cái hồ sơ đó là họ cũng có cho biết là cái tiền mà Child Support mình pay là như thế nào đâu, nhưng mà rất tiếc đó là cái việc mà nó gọi là riêng tư, tức là tiền đó là tiền mình nuôi với con cái mình thôi, do đó là cái phần đó sẽ không được khai khấu trừ thuế trong cái hồ sơ thuế của mình, tại vì cái đó cũng như là tiền mà giống như là mình là trong khi mà cha mẹ mà nuôi con cái đồ này nọ thì cái đó cũng không được khai khấu chịu thuế. Do đó là cái trường hợp mà trong những cái child support này nó cũng không có khác gì trong cái chuyện đó. Chỉ có một cái là cái cơ quan child support này họ đứng ra để mà họ điều đình, để mà thâu những cái số tiền này để mà đưa lại cho cái người mà mẹ, thường là mẹ hoặc là cha nuôi nấng con cái thôi.
Thì thời gian của chương trình bữa nay cũng không còn nhiều nữa. Cảm ơn anh đã trả lời những câu hỏi liên quan tới tiền cấp dưỡng nuôi con trong chương trình hôm nay. Trước khi kết thúc thì anh còn điều gì khác muốn nhắn nhủ tới quý thính giả của SBS không ạ?
Thì có một cái mà trong những có một số trường hợp nữa là nếu mà trong cái trường hợp mà hai người mà một người đi ra nước ngoài, ở nước ngoài thì sao? Thì khi mà nói là chưa phải là một cái thẩm định thuế thì đó là cái đó là tùy theo là những cái nước đó có cái hợp đồng, tức là cái sự mà liên kết với nước Úc trong cái việc mà đòi tiền child support này hay không. Tại vì có một số trong cái bản của trong cái website của sở của bên department của child support thì là họ có những cái chương trình, có những cái nước nào mà họ có thể là họ tiếp tục họ đòi những cái số tiền đó là cũng như là cái nợ đó. Nhưng mà nên nhớ đó là cái nợ của nước Úc, cái nợ của chính phủ. Do đó là nếu mà mình đi mà mình sau này mình trở về nó cũng sẽ ảnh hưởng tới mình. Là cái đó là cái mà mình phải cẩn thận. Thì như Đăng Trình nói lúc nãy đó, là trong những cái trường hợp á, là tại vì đó có một số người lúc này đó là mình có thể mình đi ra nước ngoài, nhưng mà mình phải cẩn thận cái phần mà child support, là nếu mà mình có những cái nợ đó mà chưa trả được thì đó mình có thể mình liên lạc với bên child support để mà làm những cái buổi mà những cái thỏa thuận để mà mình trả. Thì như vậy đó là nó sẽ không ảnh hưởng trong cái việc mà mình đi ra nước ngoài đồ này nọ. Thì cái đó là cái mà khuyên quý vị nếu mà nằm trong những cái trường hợp đó thì nên liên lạc để mà biết về cái trách nhiệm của mình trong cái trường hợp đó.
Dạ vâng. Một lần nữa xin cảm ơn chuyên gia thuế vụ Trần Hữu Lộc và xin hẹn gặp lại anh trong những chương trình kỳ sau ạ.
Xin cảm ơn Đăng Trình và xin kính chào khán thính giả của SBS. Xin chào.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.